Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Nghe lời mắng nhiếc. Viên Thiệu hưng binh đi đánh Tào Tháo, kẻ bề tôi thưa: Minh Công lấy đại nghĩa đánh giặc Tháo, thì nên kể rõ tội ác của Tháo, truyền hịch đi khắp các châu quận, làm cho tỏ lý do ta khởi binh, thế mới là danh chính ngôn thuận. Thiệu nghe lời, sai viên thư ký là Trần Lâm thảo tờ hịch. Trần Lâm tự là Khổng Cương, tài văn nổi tiếng, thời Hán Hoàng đế là quan chủ bạ, vì ngăn cản Hà Tiến không được, kế gặp loạn Đổng Trác, chạy lên Ký Châu lánh nạn, được Viên Thiệu dùng làm ký thất. Phân lệnh Thiệu, Trần Lâm hạ bút thảo ngay tờ hịch, kể các tội ác của họ Tàu, từ ông, cha cho đến Tháo, có đoạn rằng: Tư Không Tào Tháo, tổ phụ trung thường thị đằng giữ Tả Quản, từ hoàng tịnh tác yêu nghiệt thao thiết phóng hoàng, thương hóa ngược dân, phụ tung thất cái hề dưỡng, nhân tàn giả dị, dư kim liễn bích, thâu hóa quyền môn, thiết đạo đỉnh tư, huynh phúc trọng khí, Tháo chế im di xú, bản vô ý đức, phiếu dảo phong hiệp, háo loạn lạc họa. Nghĩa là: Viên Tư Không Tào Tháo, ông nội tên Đằng làm trung thường thị, đã từng tư thông với bọn Tả Quản, từ hoàng làm điều yêu nghiệt, tham tàn ngang ngược, làm tổng thương phong hóa, hãm hại lương dân. Cha tên là Tung, vốn thân hành khuất được đem về nuôi, nhờ của mua tước vị, xe vàng khi ngọc đúc lót cửa quyền, trộm cắp đỉnh tư làm nghiêng đổ đồ quốc bảo, đến Tháo. Con đứa đi ở, cháu tên Hoạn Quan, vốn không đạo đức, tài quái gian ác, ưa loạn lạc, vui thích trong cảnh tai họa của quốc dân. Tờ hịch rất dài và văn rất hay. Hịch truyền sang Hứa Đô, lúc bấy giờ Tào Tháo đang bị cảm gió, đầu nhức nhối khó chịu, nằm trên giường nhắm mắt. Tả Hữu đem tờ hịch vào trình, Tháo xem xong, mồ hôi toát ra như tắm, bất giác hết hẳn nhức đầu, ngồi phát dậy nhảy xuống đất, quay hỏi Tào Hồng: Có biết ai làm bài hịch này chăng? Hồng thưa: Nghe đâu Trần Lâm chủ bút. Tháo cười: Có văn tài phải có võ lược đi kèm nữa chứ. Văn Trần Lâm giỏi, nhưng võ Viên Thiệu kém thì sao? Nói rồi, họp các mưu sĩ bàn việc nghênh địch. Cuộc tranh đấu giữa Viên Thiệu và Tào Tháo kéo dài rất lâu. Rốt cuộc Viên Thiệu thua và Trần Lâm bị bắt. Tào Tháo đem việc giết hịch ra mắng giết Trần Lâm. Trần Lâm đáp: Chó của đạo chích sủa vua nghiêu, đâu phải vua nghiêu ác mà đạo chích thiện, mà bởi chỉ biết đạo chích là chủ, chứ không biết vua nghiêu. Tháo lại trách: Thì chỉ biêu xấu một mình ta cũng quá đủ, sao lại nỡ nói đến ông cha ta? Lâm thưa: Mũi tên đã đặt vào cung, không thể không bắn. Tào Tháo bèn dùng Trần Lâm và đối đãi trọng hậu. Bàn về việc này, cổ nhân có ý kiến như sau: Hoặc có người nghi rằng Tào Tháo trông thấy tờ hịch của Trần Lâm, ắt phải giận dữ mà bệnh phát nặng thêm lên chứ, thế mà bệnh lại nhờ tờ hịch mà khỏi hẳn đi là cớ làm sao. Xin thưa, lúc trẻ Tháo đến nhờ Hứa Thiệu ở Nhữ Nam xem tướng. Thiệu bảo: Đời chị, anh là bầy tôi giỏi, thời loạn anh là kẻ gian hùng. Tháo nghe nói thế hết sức mừng thầm, đối với tờ hịch Trần Lâm cũng thấy. Trong khi ở đời không ai biết mình là gian hùng, mà có người biết đến thì Tháo phải lấy người ấy làm tri kỷ. Khi chưa có ai biết kể tội ác của Tháo ra mà bỗng có người kể rõ thì Tháo cũng lấy làm hả dạ chứ. Đời nay có lắm kẻ đi nịnh người mà nịnh không đúng, thì người được nịnh nếu là kẻ biết điều ắt không thích. Như vậy, người đi mắng kẻ có tội mà mắng đúng tội rõ ràng, thì kẻ bị mắng nếu là người có trí óc há lại không thấy thích thú sao? Đời nhà Đường, Lạc Tân Vương làm hịch kể tội Võ Hậu. Võ Hậu trông thấy than rằng: Người có tài như thế này mà ta không dùng được, thật là lỗi ở quan tể tướng. Bị mắng mà không giận lại còn mến tài kẻ mắng mình, Võ Tắc Thiên và Tào Mạnh Đức thật hơn người. Nhưng đó cũng là nhờ có văn chương. Cái công dụng và hiệu lực của văn chương thật lớn vậy. Ôi, Viên Thiệu tuy không thắng được Tào Tháo, từ kích nghiệp tuy không thắng được Võ Tắc Thiên, nhưng văn chương của Trần Lâm và của Lạc Tân Vương mãi đến nay còn làm sướng miệng người đọc. Thế thì có khác gì Tào Tháo đã bị Trần Lâm chém cổ, Võ Tắc Thiên đã bị Lạc Tân Vương biêu đầu. Chúng ta chỉ tiếc một điều là Lạc Tân Vương đã kể hết tội ác của Võ Hậu, còn Trần Lâm chưa kể hết tội ác của Tào Tháo. Vì lúc Trần Lâm cầm bút thảo hịch, Đổng Phi hãy còn sống. Phục Hậu cũng chưa bị giết, bọn trung thần Đổng Thừa 6 người, Cảnh Kỷ 5 người, và nhà văn sĩ Khổng Dung chưa bị hại, cho nên tờ hịch của Trần Lâm chỉ mới kể được một phần tội ác của Tào Tháo mà thôi. Thế mà Tháo đọc qua đã toát mồ hôi như tắm, chứ nếu lúc bấy giờ Đổng Phi Phục Hậu đã bị hại, Đổng Thừa Cảnh Kỷ Khổng Dung đã bị Tháo giết rồi, thì ngọn bút của Trần Lâm còn hùng hồn tới đâu, lời văn còn bi tráng, thống khoái tới đâu. Biết mắng nhiếc đã là một việc khó, biết nghe lời mắng nhiếc lại càng khó hơn. Vì người đời hãy muốn mắng nhiếc ai, thì luôn luôn dùng thủ đoạn xuyên tạc sự thật, chớ ít khi chịu đem những tội ác thật có ra để mắng nhiếc một cách đàng hoàng như Trần Lâm, Lạc Tân Vương. Khó là ở chỗ đứng đắn, thẳng thắn. Những người biết mắng nhiếc người có tội một cách có mỹ thuật như Lạc Tân Vương, Trần Lâm đã ít, mà người dám nghe lời mắng nhiếc như Võ Hậu, Tào Tháo cũng không phải là nhiều. Vì rất khó. Khó vì mấy ai chịu nhận lỗi của mình. Bọn giết người cướp của chế độ thối nát Ngô Đình vẫn ngang nhiên bảo mình vô tội. Võ Hậu và Tào Tháo biết rằng Lạc Tân Vương và Trần Lâm mắng đúng, nên không giận. Thấy văn chương Lạc Trần hay, lại còn khen Lạc khác. Người đời thường chê Tào Tháo và Võ Hậu có lẽ không biết câu. Tai mình vẫn vấy ê chày, mà còn đốt đuốc đem về chân người. Nhưng Tào Tháo có càng nghe mãi lời nói thẳng hay không? Hạ Hồi phân giải vậy.